chúng ta ở trước mặt Phật sám hối, tức là trước mặt A Di Đà Phật, trước mặt Bồ Tát Quán Âm Thế Chí, hai vị đại Bồ Tát này, tức là tất cả Bồ Tát, hai vị này làm đại biểu là đủ rồi. Ở trước mặt Tây Phương Tam Thánh, thành tâm sám hối, dùng tâm chân thành để sám hối. Sám hối cách nào đây? Phía dưới hai câu này, tức là chân chánh sám hối, hậu bất phục tạo. Tôi biết tôi đã làm sai rồi, biết lỗi rồi, từ nay về sau sẽ không tái phạm lỗi lầm này nữa. Đây gọi là chân sám hối. Tuyệt đối chẳng phải ở trước mặt Phật Bồ Tát, ở đó khấn rằng mình đã làm tội ác gì gì đó, cầu Phật Bồ Tát tha thứ, ngày mai lại làm nữa, làm rồi tối đến lại cầu Phật Bồ Tát tha thứ. Cách đó là giả, cách đó vô dụng. Là phải cầu Phật Bồ Tát từ bi làm chứng minh cho chúng ta, tôi không làm nữa. Hằng trụ định giới, hằng là hằng cửu, tôi vĩnh viễn phải trì giới luật thanh tịnh. Cái giới này bao gồm tất cả sự giáo huấn của Phật, tức là phía trước nói đó, như thuyết tu hành. Chẳng hạn định điều giới luật đó, đây là nghĩa rộng. Phật nơi sự giáo huấn chỗ có trong kinh, tất cả huấn giới chúng ta đều phải ghi nhớ, đều phải lý giải, đều phải phụng hành. Đây gọi là chân chánh sám hối. Đây là chân sám hối. Một điều phía dưới này là tùy hỷ. Thập phương tam thế nhất thiết thinh văn, cặp bích chi Phật hữu học vô học, sở hữu công đức ngã dài tùy hỷ. Tùy hỷ là việc tốt, là việc tốt lớn, là việc tốt lớn nhất. Rất nhiều người chẳng biết. Nó có thể đối trị sự đố kỵ từ vô lượng kiếp đến nay của chúng ta, sự đố kỵ ngạo mạn. Đây là cái phiền não có sẵn khi sinh ra, cái này không cần phải học. Anh xem trẻ con khi còn không biết gì cả, mới lớn vài tháng, thậm chí đến một tuổi, nếu anh quan sát tỉ mỉ, chúng có tâm đố kỵ. Hai đứa bé chưa kẹo với nhau, đứa này chưa nhiều một tí, đứa kia chưa ít một tí, thì đố kỵ. Không ai dạy chúng cả. Đây là đại phiền não sẵn có khi sinh ra, là đại chướng ngại của sự tu hành của chúng ta. Một nguyện này của Phổ Hiền Bồ Tát là đem cái phiền não của sự đố kỵ ngạo mạn từ kiếp vô thủy đến nay của chúng ta nhổ trừ luôn cả gốc rễ, dạy chúng ta biết tu tùy hỷ công đức. Nhìn thấy người khác có việc tốt, có thiện hạnh, chúng ta tùy hỷ. Họ có được công đức lớn cỡ nào, chúng ta cũng được công đức lớn như họ. Điều này bất khả tư nghị. Nếu như chúng ta đố kỵ chướng ngại họ thì sao? Cái công đức mà người ta được đó, cái tội nghiệp chúng ta tạo đó, đây mới là bất lợi đấy. Chúng ta chướng ngại họ, quả thật có phải đem họ chướng ngại được không? Không chướng ngại được. Nếu như quả thật đã đem họ chướng ngại, công đức của họ chẳng phải viên mãn. Chúng ta không chướng ngại, họ cũng sẽ thất bại, họ cũng không thể thành công. Nếu như nói sự thất bại của họ là bị ta chướng ngại, đem họ phá hoại, vì nói một cách khác thì anh có năng lực đem nhân quả đánh đổ. Vậy thì chư Phật Bồ Tát đều phải bái anh làm thầy, chư Phật Bồ Tát đều không thể đánh đổ nhân quả. Người ta có thiện nhân nhất định được thiện quả, sao có thể bị anh phá hoại? Không thể được. Cho nên phải biết chúng ta làm một việc, kẻ khác đến phá hoại, việc chúng ta làm không thể thành công, là trong mạng chú định không thể thành công, họ không phá hoại cũng không thể thành công. Chúng ta đừng nên than trời trách người, đừng nên trách họ, ôi cha, việc của tôi bị người ta phá hoại, không có đạo lý đó, trên nhân quả giảng không thông. Cho nên anh thật sự hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ sự lý, tâm bình khí hòa. Kẻ đến phá hoại đó, chúng ta lấy cái tâm bình lặng để đối xử. Họ đưa cho chúng ta cái gút này thì là giải mở rồi. Họ phá hoại ta, sao không phá hoại kẻ khác? Có lẽ là trước kia họ làm việc, ta phá hoại họ. Đây là nhân quả báo ứng. Vậy thì bây giờ họ đến phá hoại ta, ta tiếp nhận, thì việc đó giải mở rồi. Tôi đối với họ không có ác ý, về sau thì là bạn tốt rồi. Về sau ta làm việc, họ không những không phá hoại mà họ còn đến giúp đỡ nữa là. Quả thật là như vậy, không thể lấy tâm oán hận để đối đãi kẻ khác. Không thể được. Cổ đức dạy cho chúng ta, hoàng gia nên giải không nên kết. Chúng ta cùng với tất cả người có oán, chúng ta phải biết làm cách nào để hóa giải, chứ nên buộc cái gút thì là đúng, thì là hoàn toàn chính xác. Cho nên cái nghiệp nhân quả báo ứng này, đây là định luật, bất cứ người nào đều không có khả năng đánh đổ, không có khả năng sửa đổi, bao gồm cả chư Phật Bồ Tát đều không được. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này thì biết được trong cuộc sống ngày thường phải làm cách nào. Tùy hỷ thì chúng ta rất vui lòng, rất hoan hỷ để đi làm. Tùy hỷ phải tận tâm tận lực giúp đỡ họ. Thành nhân chi mỹ, họ đã làm được một việc tốt, chúng ta tận tâm tận lực giúp đỡ họ, công đức của việc tốt này phước báo lớn biết mấy. Họ có được, ta cũng có được, ta tùy hỷ cũng có được. Có được đó cùng họ hoàn toàn bằng nhau. Không thể nói họ là hạng nhất, còn chúng ta được đó là hạng nhì, không có, hoàn toàn bằng nhau. Cho nên chúng ta phải tận tâm tận lực đi giúp sức. Chúng ta không có lực lượng thì sao? Không có lực lượng thì phát cái tâm hoàn hỷ. Cũng bằng nhau, chúng ta không có lực lượng, chỉ như nói họ làm công việc này cần đến tiền bạc, tôi không có tiền không thể giúp họ, nhưng tôi nhìn thấy thật là hoan hỷ, thật là tán thán. Sự tùy hỷ này cùng với ra tiền ra sức giúp họ cũng là bằng nhau. Vì chúng ta có khả năng phải nên giúp đỡ họ, không có khả năng thì phải sanh tâm hoan hỷ. Đây là tùy hỷ công đức. Đối tượng của sự tùy hỷ là tất cả người, chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Bích Chi Phật, hữu học, vô học, cho đến tất cả chúng sanh. Chỉ cần là việc thiện, việc đối với đại chúng, đối với chúng sanh có lợi ích, tất cả thảy đều phải tùy hỷ, phải tận tâm tận lực để hỗ trợ, khiến cho nó viên mãn. Bởi vì viên mãn thì mọi người được lợi ích, không phải cá nhân họ, mà là xã hội đại chúng, tất cả chúng sanh đều được lợi ích. Điều này chúng ta nhất định phải làm. Bồ Tát nhược năng tùy thuận chúng sanh, trách vì tùy thuận cúng dường chư Phật. Nhược ư chúng sanh tôn trọng thừa sự, trách vì tôn trọng thừa sự Như Lai. Nhược lệnh chúng sanh sanh hoan hỷ giả, trách lệnh nhất thiết Như Lai hoan hỷ. Mấy câu này rất quan trọng, chúng ta phải nên đem nó niệm, đọc cho thuộc lòng. Toàn bộ kinh không thể tụng thuộc lòng thì vài câu này, vài câu kinh văn này, kinh văn hạnh nguyện phẩm nhất định phải thuộc lòng, phải ghi nhớ mãi mãi. Ngày nay chúng ta phát tâm học làm Bồ Tát, chúng ta là vị Bồ Tát sơ phát tâm, phải tùy thuận chúng sanh. Đây tức là trong thập nguyện hằng thuận chúng sanh, tức là nguyện thứ 9 hằng thuận chúng sanh. Thời nay cái xã hội này, mọi người chúng ta đều cảm thấy âu lo, xã hội động loạn bất an, nguy cơ trùng trùng. Nguyên nhân là do đâu? Tức là bỉ thử đều không chịu tùy thuận. Mỗi người đều chấp trước ý kiến của mình, ý kiến bất đồng thì nảy sinh ra xung đột. Đây là căn nguyên của sự bất an định. Đệ tử Phật sống trong hoàn cảnh xã hội này phải nên làm một gương sáng, làm một mẫu mực. Kẻ khác không thể tùy thuận, chúng ta phải cầu tùy thuận. Trong sự tùy thuận nhất định phải có trí tuệ. Nếu như không có trí tuệ thì là khuyết điểm lớn. Nhà Phật chúng ta thường nói Phật giáo là từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Đây là sự ca ngợi Phật môn chúng ta. Nhưng mà lại nói từ bi nhiều họa hại, phương tiện xuất hạ lưu. Tại sao xuất hiện sự mâu thuẫn lớn thế đó? Tức là chẳng biết tùy hỷ và tùy thuận đều phải bằng lý trí, không thể dùng cảm tình. Sự tùy thuận của cảm tình đó tức là họa hại, tức là hạ lưu. Sự tùy thuận của lý tánh cũng tức là nói những điều hợp lý thì chúng ta tùy thuận, còn những gì không hợp lý thì sao? Thì chúng ta trầm mặc. Dùng thái độ này thì là đúng. Dần dần có thể dẫn dụ họ, cảm hóa họ, khiến họ giác ngộ, dẫn dụ họ đi về con đường chánh trì chánh kiến, dẫn dụ họ xu hướng chánh hạnh. Cái hạnh làm lợi ích tất cả đại chúng gọi là chánh hạnh. Cho nên sự tùy hỷ cùng hằng thuận chúng sanh đều phải xây dựng trên cơ sở lý trí. Phật pháp chúng ta gọi là trí tuệ, không có trí tuệ thì không được, không phải cảm tình dũng sự mà là trí tuệ chân thật. Vậy thì còn tùy thuận chúng sanh thì sao? Tức là tùy thuận cúng dường chư Phật. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả chư Phật niệm niệm đều là lợi ích chúng sanh, niệm niệm thành toàn chúng sanh, niệm niệm giúp đỡ tất cả chúng sanh. Chúng ta nếu muốn cúng dường Phật, được sự hoan hỷ của Phật, được sự gia trì của Phật, phải làm cách nào giúp đỡ chúng sanh? Giúp đỡ chúng sanh thì là được sự giúp đỡ của tam bảo của Phật pháp, đem chúng sanh bỏ qua một bên, ngày ngày nịnh bỡ Phật Bồ Tát, cách đó vô dụng. Phật Bồ Tát tuyệt đối sẽ không nhận sự nịnh hót bỡ đỡ của anh. Nếu như tôi niệm niệm đều ở nơi chúng sanh, đều đang làm lợi ích cho chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, bên này tôi lãnh đạm với Phật Bồ Tát, phớt lờ đi, Phật Bồ Tát vẫn một mực giúp anh, gia thì anh Phật Bồ Tát tuyệt đối không trách anh. Điều này phải biết. Tại vì sao? Vì họ là lý trí, không phải cảm tình. Cho nên có người điều này cứ lấy khóa tụng mà nói, trước kia chẳng biết pháp môn tịnh độ, đã tu rất nhiều pháp môn, tỉ như nói niệm kinh, niệm phẩm phổ môn, niệm kinh Địa Tạng, niệm kinh Dược Sư, đã niệm rất nhiều rất nhiều. Bây giờ nghe nói tịnh độ hay, muốn một môn chuyên tu lại không dám xả bỏ, nghĩ rằng tôi không niệm kinh Dược Sư thì sẽ đắc tội với Dược Sư Bồ Tát, đắc tội với Dược Sư Phật. Vì tôi đã niệm bao nhiêu năm rồi, nay không niệm nữa, Ngài sẽ quở trách tôi. Đã niệm bao nhiêu năm kinh Địa Tạng rồi, nay không niệm Địa Tạng Bồ Tát nữa, có lẽ Địa Tạng Bồ Tát sẽ trừng phạt tôi. Đều khởi dậy những niệm này, những ý niệm này, tức là tội lỗi sâu nặng đấy. Anh đem Phật Bồ Tát xem thành tiểu nhân mất. Anh thử xem anh có tội lỗi hay không. Phật Bồ Tát nói anh hôm nay niệm, ngày mai không niệm thì họ trách tội anh, há chẳng phải là tiểu nhân sao? Bậc chánh nhân quân tử của thế gian đều sẽ không trách tội. Vậy thì Phật Bồ Tát ngay cả chánh nhân quân tử cũng không bằng rồi. Anh lấy những nhãn quan gì để nhìn Phật Bồ Tát? tội lỗi của anh lớn đấy. Cho nên điều này nhất định phải biết. Anh có thể chuyên tu pháp môn của A Di Đà Phật. Không những chư Phật Bồ Tát không trách anh, mà chư Phật Bồ Tát đều hoan hỷ, đều ủng hộ anh. Ngày nay anh mới kể như là tu đúng rồi, mới là thật sự thành tựu rồi. Cho nên tất cả chư Phật Bồ Tát tán thán, tất cả chư Phật Bồ Tát hoan hỷ, sẽ không trách tội đâu. Điều này nhất định phải biết. Cho nên đây là chân chánh cúng dường chư Phật. Nhược ư chúng sanh tôn trọng thừa sự. Đây tức là tôn trọng thừa sự Như Lai. Chúng ta kính Phật, kính chúng sanh, tức là thật sự kính Phật. Kính Phật mà không kính chúng sanh là đối Phật đại bất kính. Từ chỗ này anh mới thấy được nền Phật pháp chân chánh, thấy được hành pháp tối cao. Phương pháp của Bồ Tát tu hành, tất cả đều lấy chúng sanh làm đệ nhất. Chúng sanh tức là chư Phật Như Lai, cần chúng ta phải tôn trọng, cần chúng ta phải thừa sự. Nhược lệnh chúng sanh sanh hoan hỷ giả, tắc lệnh nhất thiết Như Lai hoan hỷ. Có thể thấy được chúng sanh quả thật là cái tâm của chư Phật Như Lai đấy. Trong tâm Như Lai hoan hỷ, chúng ta làm cho chúng sanh hoan hỷ thì Phật hoan hỷ. Chúng ta làm cho tâm chúng sanh không hoan hỷ thì Phật không hoan hỷ. Vậy thì chư vị thử nghĩ, chúng ta xử sự đối người tiếp Phật phải nên làm cách nào? Cho nên nơi sở tại của Bồ Tát thường khiến tất cả chúng sanh sanh hoan hỷ tâm, tức là căn cứ trên kinh văn này mà có. Người kia chán tôi, gặp tôi thì hận tôi, làm sao đây? Tôi vừa gặp họ lập tức trốn mất, lập tức chuồn mất, thì họ hoan hỷ rồi. Họ hoan hỷ thì Phật hoan hỷ. Đây là hạnh phổ hiền đấy. Cho nên gọi là nghiệp nhân quả báo, là vì chúng ta ở quá khứ có xích mích, sau khi đã trốn vài lần, sau này họ gặp anh nói: anh xem kìa, người này gặp tôi, họ sợ tôi, gặp tôi thì họ lẫn trốn mất. Dần dần sau đó họ từ từ giác ngộ, niệm này của họ chuyển trở lại: ồ, người đó rất khả kính, rất hiếm có, chẳng phải dễ. Có thể khiến họ hồi tâm chuyển ý, có thể khiến họ tự sửa lỗi lầm. Đến cuối cùng họ sẽ bị anh, vốn họ chán ghét anh, đến sau này họ đối với anh tôn kính nhất. Điều này đều là sự thật, là xem chúng ta làm cách nào. Thôi, hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, tập Yếu Sớ Tinh Hoa, cuốn 2. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: chùa Nguyên Hành Tự, Cao Hùng, Đài Loan. Thời gian: tháng 12 năm 1993.